tham vấn Phật. Rồi đến đêm á, bắt đầu từ đêm á, thì chư thiên xuống thỉnh pháp. Rồi sau đêm á, tức là bắt đầu khoảng 2-3 giờ đêm, lúc đó Đức Phật mới nghỉ. Thì nghỉ tức là ngài an trụ trong thiền định, ngài không có ngủ. Tại người mà đắc đạo rồi đó thì không có ngủ. Tại sao ngủ thì sao? Ngủ là rơi vào hôn mê. Người mà đắc đạo rồi là không có ngủ nữa. Tại vì ngủ tức là cái tâm nó chìm vào hôn mê rồi. Cho nên là ngay cả các tỳ kheo A-la-hán các ngài cũng vậy đó, không có ngủ nữa. Cái đời sống của các ngài đó là luôn luôn sống trong thiền định, đi trong thiền định, đi đứng nằm ngồi trong thiền định. Cho nên các ngài dù chứng quả rồi, mình nói thôi giờ tôi chứng rồi, khỏi cần ngồi thiền nữa, mà các ngài Phật A-la-hán vẫn tiếp tục ngồi thiền. Nói thôi Phật ơi, Phật đắc đạo rồi, khỏi ngồi thiền. Ngài ngồi 49 ngày dưới gốc cây bồ đề đủ rồi, sao khổ vậy? Ngài tu nhưng mà khổ quá. Cái vấn đề đi thiền hành, đi đứng nằm ngồi của Đức Phật và chư Thánh Tăng đều là thiền hết. An trú trong thiền định tức là an trú trong cái sự nội tâm tĩnh lặng. Quý vị hiểu không? An trú trong thiền định là gì? Là an trú trong cái sự tĩnh lặng của tâm hồn của mình. Lúc đó các ngài không cần phải quán để thấy ông chủ, không cần phải kiến tánh gì nữa hết. Các ngài chỉ an trú trong cái niềm tĩnh lặng của tâm hồn. Quý vị hiểu. Còn mình đây đi tìm chủ ngoài, không biết ông ở đâu. Chắc ông ông đi chơi, ông ở nhà, ông ở sở. Ngày nào mình cũng đi tìm ông chủ, boss ở trong sở. Rồi đó, thì cái kinh này cho chúng ta thấy rằng đó là cái cách tiếp độ người trước khi chết. Thì vậy chúng ta cũng vậy. Chúng ta đó, nếu muốn giúp đỡ người thân của mình đó, mà nhất là những người biết đạo, dễ lắm. Thường thường trước khi họ chết đó, thì chúng ta tới khuyên nhủ họ. Nếu trước khi chết trong đời sống hàng ngày họ chuyên tu tịnh độ, họ chuyên niệm Phật, thì mình tới mình khuyên suốt cuộc đời anh niệm Phật rồi, anh đã làm những việc phước thiện rồi, bây giờ anh nhớ, hãy nhớ lại những cái việc phước đức mình làm, nhớ lại những công việc tu hành của mình ra sao. Mình gợi lại cho họ, tức là những cái chủng tử xấu, những cái chủng tử xấu của họ chìm đi, và mình làm những chủng tử tốt nó khởi lên. Tại vì chúng ta đây nó có cả hai, tốt xấu có hết, nhưng mà kẹt một cái á, trước khi chết á, thì những cái xấu đó nằm ở phía trên á, là gì? Ưa ghét buồn giận. Mình cũng có cúng chùa, cũng có đi tu, cũng có đi tu học nè, có đi bắt con trai nè, có đi Phật thất nè, niệm Phật, làm đủ thứ hết. Làm xong mà đúng những cái đó lại chìm xuống trong tâm thức. Trước khi chết phải có bạn hữu khơi nó lên, nó nằm phía trên. Thì khi nó nằm phía trên vừa mới chết thì nó nằm ở cái kinh nghiệm chót dẫn mình đi giải thoát. Những người nào mà tình cảm nhiều đó, trước khi chết mình đừng kêu họ đừng tới. Tới nói trời ơi má, má đừng bỏ con nha, hay là gì. Những người mà tới khơi lên những cái tình cảm ướt át cải lương đó, mà đi chơi chỗ khác. Kêu tới đây đó, giống như tuyển trung thượng sĩ đó, trước khi chết đó, cung phi hầu thiếp tới khóc bù lù loa, ngày mở mắt lại đuổi đi ra hết. Đi ra khóc, là người nào khóc không có vô đây đi ra hết. Người nào nói ba nhớ con không, không nhớ đi ra. Người nào nói cái đó là đuổi ra hết. Chỉ có như người nào nói vô mà nói nhắc nhở mình đừng bám víu cuộc đời, nhớ đi về khỏi Phật cho vô. Vì làm vậy đó là cứu mình đó. Mình hiểu không? Nếu đừng có chết là nói má muốn gặp thằng hai, thằng ba, thằng tư từ đâu, từ tiểu bang nào về đây hết cho má nhìn trước khi nhắm mắt. Thì đó là chết rồi. Đi cứ đi tự nhiên. Cho đứa nào hay á, muốn cho hay kêu bạn đạo tới nhắc nhở mình đi thôi. Mình chết là phải từ tất cả tiểu bang, 56 tiểu bang, tiểu bang Sài Gòn hay là Paris gì cũng sang hết để cho thấy mặt trước khi đi. Đó là chết rồi. Mình hiểu như vậy. Thì đại ý kinh này nói về hướng dẫn người mà nhấn mạnh về vấn đề vô ngã, nhưng mà đây thì chúng ta nói về vấn đề, mình nhìn thấy vấn đề tiếp độ người chết của Xá Lợi Phất ra làm sao. Chứ Xá Lợi Phất không chờ cấp cô độc lăn đùng ra chết rồi Xá Lợi Phất xách chuông, còn An Nan xách mõ tới tụng cho Xá Lợi Phất siêu sinh đâu xuất, không có. Vì hiểu. Giờ chúng ta học cái kinh 145. Kinh này là giáo giới cho Phu-lô-na. Phu-lô-na là Phu-na. Ngài Phu-lô-na là quý vị biết là cái ngài thuyết pháp đệ nhất. Ngài là một trong 10 đại đệ tử, đại đệ tử lớn của Phật. Thì trong cái kinh này Đức Phật giáo giới cho Phu-lô-na, tức là Đức Phật dạy những cái điều đặc biệt cho Phu-lô-na. Thì cái câu chuyện đó là như vậy. Sau khi tôn giả Phu-lô-na đến xin Phật dạy cho mình, để mà dạy trước khi đi hành đạo đó, tức là Đức Phật phái các tỳ kheo đi các nơi để hành đạo, thì Phu-lô-na đến gặp Đức Phật. Đức Phật mới sai hỏi là có ai muốn tới cái xứ Du-lô-na, tức là
Suna Paramita, cái xứ Jurona, để thuyết pháp hay không, để hướng dẫn cho hóa độ chúng sinh, dân chúng ở đó. Thì đa số các tỳ kheo á, nghe cái danh của cái dân nó ghê lắm, dân chảy lưới đó, là một cách sáng hồi xưa đó, là chỉ biết ăn nhậu thôi, mà đánh bạc, ăn nhậu đánh bạc rồi trụy lạc vân vân. Mình tới trước khi thuyết pháp hỏi thầy uống whisky không, chết rồi, không whisky thì là sửa chỗ khác, thầy muốn hút thuốc không, đó là thôi, người nào uống whisky hút thuốc thì vô đây nói chuyện. Thì các ngày tỳ kheo khác là đa số ớn lắm, không có dám đi. Thì ngày Phú Lô Na mới tới tình nguyện ở với Đức Phật là con xin đi đến cái xứ đó để mà hướng dẫn cho dân chúng ở đó. Thì lúc đó Đức Phật mới dạy ngày Phú Lô Na. Thì thật ra trong kinh á, cái kinh thì Đức Phật cũng dạy tương đương, nó có hai phần. Đức Phật dạy cho ngày Phú Lô Na rằng phải giữ gìn lục căn của mình. Nếu tỳ kheo hoan hỷ khi mắt nhìn thấy sắc liên hệ đến dục và chấp thủ tham đắm thì phải cẩn thận, vì đó là nguyên nhân phát sinh sự đau khổ. Mà nếu mà không có hoan hỷ khi thấy sắc thanh hương vị xúc thì lúc đó là cái sự khổ nó được chấm dứt đó. Thì Đức Phật dạy hết như vậy xong xuôi. Nhưng mà sau khi mà giảng dạy cho Phú Lô Na tóm tắt như vậy rồi thì Đức Phật mới hỏi tiếp cái này cái kia, là dạy xong cái này trước khi phái đi đó, thì mới hỏi test lại coi ông này có đủ cái tiêu chuẩn, đủ cái thẩm quyền để đi không. Đức Phật mới nói rằng ông có biết dân xứ Jurona nó hung bạo dữ dằn hay không. Thì ngày Phú Lô Na nói dạ thưa con biết. Đức Phật mới nói rằng hỏi tiếp, nếu họ khi ông đến ông giảng đạo cho họ đó thì họ nổi sùng lên, họ mắng nhiếc nhục mạ chửi bới ông thì làm sao. Ngài Phú Lô Na mới trả lời rằng con sẽ nghĩ rằng họ vẫn còn hiền vì họ chưa có dùng tay đánh đập con, họ mới chửi thôi, chưa có đánh thì hãy còn hiền, đánh sợ cho cái này người ta chửi không sao hết. Đức Phật lại hỏi tiếp, nhưng nếu họ dùng tay đánh ông thì sao. Ngài trả lời rằng dạ bạch Thế Tôn, con nghĩ rằng họ hãy còn tốt vì họ mới dùng tay chứ chưa có lấy đất ném vào con, lấy đá liệm u đầu chảy máu đầu, cái này mới đánh thôi chứ chưa có đá liệm nhô. Đức Phật lại hỏi tiếp nữa, nếu họ lấy đất đá ném vào ngươi thì ngươi tính sao. Ngài trả lời rằng con thấy họ hãy còn tốt vì họ chưa dùng gậy gọc mà đánh con, chưa bắt gậy ra đập cho một trận. Đức Phật lại hỏi tiếp, nhưng mà nếu họ ông giảng đạo mà họ lại lấy gậy lấy guộc ra là đánh đập ông thì sao. Ngài lại trả lời tiếp rằng con cũng thấy họ hãy còn hiền, hãy còn tốt. Tại sao? Tại vì họ chưa có dùng dao búa mà chém con. Cô nào hôm qua hỏi là Philadelphia lấy dao đâm á, cái khu này nó mạnh, nó cũng cỡ là Jurona này thôi. Nhưng Phật lại hỏi tiếp, nhưng nếu họ lấy dao búa chém đánh ông thì sao. Cái này trả lời cho câu cô qua hỏi tối hôm qua đó. Thì Phật tử nói thôi thầy, mình rời chùa đi chỗ khác cho rồi. Thì ngài Phú Lô Na trả lời rằng con nghĩ họ hãy còn tốt. Ủa, cái này dai thiệt. Hãy còn tốt vì sao? Vì họ mới chém thôi, chém cho vài nhát gọi là xin tí huyết thôi chứ chưa có giết còn. Tại nhiều khi có nhiều dân anh chị tới xin tí huyết mình thôi, gọi là quang linh mình chút xíu thôi, nếu không trả là chỉ chém vài nhát chơi thôi, mà ngày cũng còn gan mới chưa sao, nó chém vài nhát mà nó chưa đâm cho chết. Thì Đức Phật lại hỏi tiếp nữa, nhưng nếu họ lấy dao sắc bén chém chết ông thì sao. Cái này thì sao? Sao quý vị hay vậy? Quý vị trả lời dùng Phú Long Na rồi. Đó, có thể cái vị thầy kia thấy biết tên này thế nào cũng đâm thầy, cho nên là thầy phải đi luôn, cho đâm trong lúc đâm mình đi luôn. Đó. Mình đâu biết được đâu. Đó, quý vị hiểu không? Đó. Thì con nghĩ rằng họ cũng tốt nữa, vì sao? Vì có những đệ tử của Phật đắc quả là hán rồi mà bệnh rề rề. Nhiều người hỏi ủa sao thấy thầy gầy ốm bệnh hoài, thầy tu gì kỳ vậy. Thì quý vị có biết không, có nhiều ngày chứng a la hán rồi mà bệnh đủ thứ hết á, bệnh tới bệnh lui, xá lợi phất là cái người bệnh nhiều nhất, cúm nè, trúng gió nè, ho nè, đau lưng. Các vị biết không, đâu phải a la hán nào cũng là lực sĩ đâu, đâu có giống như là Michael Jordan hay là Rambo đâu. Các ngài a la hán ngày tông ngày teo à, ngày ăn bữa sao mập nổi bệnh nữa. Thường thường đa số phật tử tức cười lắm, có cái quan niệm là những người tu thiền đó là phải là ít nhất là cũng như là Jet Li vậy đó, chắc quý vị là Jet Li hay là như Lý Tiểu Long nữa. Tức là những quý vị nghĩ rằng tu thiền đó là phải giống như là trong phim tàu á, Thiếu Lâm Tử đó là nội công hùng hậu, pháp trưởng trưởng nào trưởng ấy là gãy cây bể tường hết, không có. Tu thiền thực sự là hướng đến giác ngộ giải thoát, Còn cái người mà ngồi thiền á, mà sức khỏe á, là cái người đã luyện nội công, hít khí đưa xuống đơn điền và làm cho cái đường tiểu chu thiên nó chạy, vân vân, rồi phát khí ra tay ra chân vân vân, cái đó là cái là luyện khí công, luyện nội công. Còn a la hán nào cũng bệnh hết á. Trước cái kinh này còn kinh nữa mà tôi không muốn giảng, tại vì nó hơi gây hiểu lầm. Kinh 144 là giáo giới chân na là sa nặc á, sa nặc đau đớn quá chịu nổi tự tử. Nhưng mà sau đó đặc biệt có mỗi một kinh này đó, khi sa nặc tự tử rồi thì Xá Lợi Phất mới tới hỏi Phật là sa nặc tự tử như vậy thì sa nặc đi đâu, thì Xá Lợi ngài Đức Phật mới trả lời rằng sa nặc tự sát như vậy nhưng mà không sao hết, tại vì sa nặc đã chứng rồi. Có nhiều vị a la hán sau khi chứng quả rồi nó mà vẫn bị bệnh, có nhiều bệnh, chắc hồi đó cũng có ung thư nhưng mà các ngài không biết tên nó là ung thư, chứng đau lắm, các ngài đau chịu không nổi, thì đa số một số các ngài không muốn tự sát đó, thì các ngài phải nhập diện tập định, tức là nhập vô định đó, thì dùng cái sức mạnh của tâm ý tách rời ra khỏi cái thân này, diệt tận định, tức là tên của nó là diệt thọ tưởng định, tức là cắt đứt trong năm uẩn, thì các ngài làm cho thọ tưởng nó ngưng không hoạt động nữa, sắc tưởng còn, sắc thọ sắc quẩn còn, cái hình sắc còn, hơi thở còn, nhưng mà ý thức còn, nhưng mà cái thọ với cái tưởng đó, tức là cảm giác đau đớn các ngài giống như chiếc thuốc tê nữa, cho nên các ngài nhập định để cho bớt đau. Khi nhập định rồi đó thì cái tâm nó trú vào một cái điểm nào đó thì nó hết đau, mà các ngài xả định ra đó là đại đau, nhờ đau như vậy mới lo tu nhá. Nhưng còn tu thiền mà mập thù lù khỏe mạnh thấy đời sướng quá, sống hưởng thụ ăn tiếp nữa. Thì ngài Phú Lô Na mới nói là các đệ tử Phật có những người nhàm chán thân thể và sinh mạng mà mướn người giết mình tìm dao tự sát, mà nay con không cần cái đó mà họ giúp con giải thoát thì khỏe ru sa nặc đau đớn tự sát. Và có một số tỳ kheo trong kinh Thứ Thập Nhị Chương đó, khi nghe Đức Phật nói về cái thân ngũ uẩn này bất tịnh đau khổ này đó, thì có 40 tỳ kheo nhàm chán cái thân này mà tự sát không dám, hùn tiền nhau mướn người tới đâm mình chết. Trong khi Phú Lô Na nói con khỏi cần làm đó, tự nhiên ta tới ta làm cho con đi khỏe. Tại quý vị biết một khi một vị a la hán mà chứng, một vị tỳ kheo chứng quả a la hán rồi đó, các ngài nhìn cái thân này đó như là một gánh nặng, quý vị hiểu không, một cái gánh nặng. Các ngài chỉ còn chờ khi chứng a la hán đó, tức là các ngài chứng được cái gọi là hữu dư niết bàn, tức là chứng được niết bàn rồi mà còn hữu dư là cái gì? Hữu dư là còn dư lại cái thân này, mà còn thân này á là phải còn chịu già bệnh chết. Đức Phật cũng vậy, Đức Phật cũng chứng quả Phật cũng bị kết lỵ vậy, trước khi chết Đức Phật bị kết lỵ, mình biết không, nước ra nhiều quá rồi khát nước, giống như là thầy đây cũng uống nước ngoài không biết. Thì khi chứng rồi đó thì thấy cái thân này á nó nặng nề lắm, muốn xả đó, các ngài nhiều khi muốn xả đi, có nhiều vị đó muốn xả, tức là trước khi Đức Phật nhập niết bàn á thì có ông Tu Bạt Đà La tới nghe sau cùng, 120 tuổi nghe Đức Phật giảng xong chứng a la hán, xin phép Đức Phật nhập niết bàn liền, già quá là 120 tuổi rồi đó, thì Đức Phật cho phép. Có những vị Đức Phật không cho phép bắt ở lại làm Phật sự chưa xong, xây chùa chưa xong, xây xong mới được nhập niết bàn. Chân thầy nào xây xong, xây chùa chưa xong là chưa có được nhập niết bàn. Phật tử nói thầy đừng bỏ con, thầy không được nhập niết bàn. Thì sau khi nghe Phú Lô Na nói như vậy rồi, Đức Phật mới khen ngợi nói được, người như ông đó thì mới đi hóa độ dân chúng ở Du Lô Na được. Đức Phật nói nếu có đầy đủ cái sự nhiếp phục và an tịnh như vậy đó thì có thể đến sống tại cái xứ kia. Thì lúc đó ngài Phú Lô Na mới lên đường, mới đi đến xứ Du Lô Na. Ngài ở đó nhập hạ 3 tháng an cư, và sau 3 tháng an cư ngài hóa độ cho rất nhiều dân chúng ở đó, và sau đó ngài dẫn họ về quy y rồi học tiếp với Đức Phật. Trong kinh nói tiếp là sau đó tôn giả Phú Lô Na mệnh chung thì tỳ kheo đến hỏi Phật. Thời đó cũng vậy đó, là mỗi một vị đại đệ tử nào mất thì các ngài khác hỏi là muốn biết xem cái vị đó đi về đâu, tức là một cách gián tiếp hỏi là đã chứng quả chưa. Tại nó chưa chứng quả này thì nói ông này đi về cõi trời đâu xuất, ông này đi về cõi trời đau lợi, nên là vân vân. Thì khi mà Đức Phật nói vị đó không còn tái sinh nữa, tức là chứng quả là hán nhập niết bàn rồi. Ý kinh này dạy chúng ta cái gì? Cái quan trọng đó là sau khi quý vị nghe kinh thấy nó hay quá, thấy nó vui quá. Nhưng cũng vậy, là cái chủ trương của tôi học kinh đó, là khi mình học một cái bài kinh, mình nghe bài kinh rồi đó, mình phải suy tư để thấy rằng cái bài kinh này nó cho ta được cái gì, nó dạy ta cái gì. Mình hiểu đại ý kinh là nói về kinh giáo giới Phú Lô Na, Phật dạy Phú Lô Na đi tới xứ Du Lô Na, rồi dạy cho người ta, hỏi người ta đánh gặp ông vân vân, thì mình kể lại hay lắm. Nhưng mà cái quan trọng là mình rút tỉa ra cái ý gì, cho đời sống hàng ngày của mình. Cái đó mà là cái quan trọng của việc học kinh. Chứ học kinh xong rồi biết kinh nói gì thì thôi, dễ ợt, computer nó nói dùng mình được, nói hay hơn mình nữa, nó không quên một lời nào nữa. Thế kinh này nó dạy chúng ta mấy điều. Thứ nhất đó, là đau khổ hay là sung sướng ở bên ngoài đó đến là không phải là do nguyên nhân từ bên ngoài. Đa số chúng ta tưởng rằng khổ đau hay là sung sướng là do từ bên ngoài, nhưng mà tất cả sung sướng hay khổ đau là do chúng ta nghĩ, tức là do, nói cách khác là do cái sự nhận thức của mình. Nói tóm tắt là khổ đau, hạnh phúc đến với mình đều do cái sự nhận thức của mình. Tiếng Anh gọi là do cái perception của mình. Mình cảm nhận nó làm sao? Người thường người ta tới ta chửi mình á, thì mình thấy gì? Thấy khổ lắm. Tôi như vậy mà nó mặt khác tôi, nó chửi tôi không có ra gì hết. Ông bà coi nha, khổ. Còn đây Phú Lô Na thì bị chửi thì sao? Ngài thấy gì? Bình thường. Tại sao? Nhờ cái gì? Nhờ cái gì? Nhờ chính quả hả? Nhờ ngài nghĩ. Chỉ có đổi cái ý nghĩ mình chút xíu thôi. Giống như kinh thay chốt đó, kinh An Chú Tầm đó, cái tên này nó chửi mình nè. Khởi lên ý niệm cái chốt đầu tiên đó, nó chửi mình khổ quá. Phú Lô Na mới lấy cái chốt khác đưa lên tống cái kia ra, nói trời cái này tốt quá, nó chưa đánh mà sao khỏe ru. Còn mình sao? Nó chửi cứ giữ cái chốt nó nằm một cục trong đầu mình, nó chửi mình. Phú Lô Na nói trời nó tốt quá đấy, nó chưa đánh sao không khỏe. Nó đâu cần chứng quả là hắn đâu cũng sung sướng vậy. Quý vị hiểu không? Quý vị không cần phải chứng quả gì hết á, chỉ cần thay đổi cái ý nghĩ của mình á, có an lạc ngay lập tức. Chả cần quý vị kiến tánh nữa, chả cần quý vị về cực lạc ngay bây giờ. Thay cái chốt đi, đưa một ý nghĩ như Phú Lô Na là giải thoát. Rồi gặp nó đánh mình, trời nó đánh mình nó ác quá, nó ác quá luôn luôn. Sao? Nó đánh mà nó chưa giết, chưa chém. Tức là gì? Ngài Phú Lô Na thoát khỏi mọi sự sợ hãi vì cái gì? Vì nhờ có trí tuệ. Đó, thoát khỏi mọi sự sợ hãi, âu lo là nhờ có trí tuệ. Tức là sao? Có cái sự suy nghĩ chính chắn, cái đó gọi trong đạo Phật gọi là chánh kiến và chánh tư duy. Chánh kiến và chánh tư duy tức là có một cái thấy đúng và suy nghĩ đúng. Còn chúng ta đau khổ sợ hãi là vì gì? Chúng ta có tà kiến và tà tư duy, tức là cái thấy sai lầm và cái suy nghĩ sai lầm. Chúng ta đau khổ vì chúng ta có tà kiến và tà tư duy. Đơn giản là chúng ta suy nghĩ sai lầm đó. Nói bình thường là suy nghĩ bậy bạ, suy nghĩ theo cái chiều ích kỷ chấp ngã. Ai đụng đến cái ngã này thì là không được à? Ai khen nó thì được, ai vuốt ve nó thì được, phải không? Ai chiều chuộng nó thì được. Mà cái ngã này đó, ai đụng cho nó nè, chửi nó nè, đánh nó nè, mạt sát nó nè, coi thường nó thì không được. Chúng ta chỉ thay đổi. Mình học ở đây để thấy những cái gì? Mình học Phật để thấy gì? Để noi theo gương của những cái vị A-la-hán này, noi theo gương của Phật. Mà nhiều khi Phật cao quá thì thôi, mình noi gương hạng dưới thôi. Noi gương Cấp Cô Độc, noi gương Phú Lô Na, noi gương của các vị đệ tử của Phật. Mình là có phải đệ tử của Phật không? Cũng là đệ tử Phật thì mình hãy noi gương những cái vị đệ tử đi trước của Phật. Họ đã làm cái gì để mình làm theo? Mình chưa chứng quả được như họ, nhưng ít nhất mình có thể nghĩ được như họ. Quý vị có thể nghĩ được như Phú Lô Na không? Nghĩ được chứ sao không? Bây giờ nghĩ được về nhà quên hết. Cái bài kinh Phú Lô Na này, giáo giới Phú Lô Na hay lắm. Từ cái bài kinh này đó, quý vị nào trong sách Ý Tình Thân đó, tôi có kể cái câu chuyện này. Tôi nói về cái vấn đề quan trọng trong cái cách thức tu đó. Muốn bớt đau khổ đó, đa số người đời đau khổ đó, tới chùa, thầy con khổ quá, thầy có cách nào giúp con bớt khổ không? Thầy có aspirin hay là Tylenol hay là thuốc gì không, hay nó có chú nào mà con đụng vô tụng vô một cái là hết khổ liền không? Nên thầy chịu thua. Tôi chỉ nói muốn hết khổ đó thì trước hết là về suy nghĩ xem mình đã nghĩ kiểu nào để nó làm khổ mình như vậy. Và thấy được đã nghĩ kiểu nào làm khổ đó thì làm ơn đổi cái đó, lấy cái nghĩ khi khác để vô thôi. Là tôi áp dụng cái kinh Phú Lô Na này, quý vị thấy nó có lý không? Chứ thầy không có thần chú nào hết á, không có pháp môn nào. Nếu thầy có thần chú pháp môn nào là thầy thay hay hơn Phú Lô Na rồi, hay hơn Phật nữa. Phật cũng chịu thua. Phật, Đức Phật xuống thế gian này cũng phải muốn cho chúng sinh bất khổ, Phật làm gì? Phải nói hết nước miếng 45 năm, tới 80 tuổi hãy còn nói. Tại chúng sinh cõi này đó, Phật không có tới mà hóa phép người ta đắc đạo được. Phật tới muốn độ chúng sinh, Phật phải làm gì? Phải nói, khổ lắm quý vị. Không có ý thức được cho tôi là nói khan cổ mà uống nước hoài là thương Phật lắm. Tôi lâu lâu mới đi nói thôi chứ Phật nói mỗi ngày. Rồi kế tiếp nữa, đó là cái vấn đề suy nghĩ của mình. Vấn đề thứ hai là nếu tâm của mình đó mà có ưa có ghét thì phải có buồn có khổ. Cho nên muốn đừng khổ đó thì phải ráng giữ cái tâm của mình đừng có ưa không ghét, đừng có ái có ố. Không ưa không ghét thì không có khổ, không ưa ghét là không có khổ. Cái điều này quý vị về suy nghĩ lại, suy nghĩ thường xuyên thôi, tức là quý vị về suy tư lại cái đó là tư đó, mà là văn tư tu. Mình hôm nay quý vị đến đây nghe nè, và quý vị đang văn về, quý vị ôn lại những cái lời này, suy tư lại những cái lời này, đó là tư. Rồi khi mà mình áp dụng vào, gặp người nào tới mắng chửi mình đó, mình thản nhiên, đó là lúc đó là quý vị đang tu đó, đang sửa. Văn tư tu là như vậy. Có ưa có ghét thì sẽ dẫn đến khổ đau, mà không ưa không ghét là không khổ đau. Nhưng mà nhiều người nói trời ơi, không ưa không ghét, thầy biết không, những người mà depressed á, nó ngồi một cục và nó không biết ưa ghét gì nữa hết. Mà không ưa ghét thì sống cuộc đời nó nhàm quá, nó chán phèo, nó nhạt nhẽo, phải không? Phải không? Người sống mà không ưa không ghét là giống chẳng khác người chán đời, depressed rồi. Hỏi này hoa đẹp không? Coi phim hay không? Thường không? Ăn nhà hàng ngon không? Xem thôi, tạm thôi. Mình sống người đó thì chắc mệt quá, phải không? Quý vị sống người nào thì chắc mệt quá. Đa số chúng ta thích người nào mà sống người nào mà cái người đó phải spicy. Biết spicy không? Spicy hoặc là sống người nào mà hot. Tức là sống người đó hỏi ăn cơm ngon không? Trời cái món này ngon quá, chưa bao giờ thấy món nào ngon như vậy. Xong hỏi phim này hay không? Trời phim này số 1, số nhất à. Tức là người ta làm gì? Người ta kích thích mình. Kích thích. Mình mới mua xe tới hỏi xe này Mercedes mới mua nè. Hỏi thầy nói bộ xe này thường thôi, có 4 bánh nữa. Nói thầy vậy mình quê sệ thôi, không thèm gặp thầy nữa. Đem khoe ông bạn tên kia hỏi xe đẹp. Ủa trời anh mua đâu vậy? Mấy chục ngàn đô la. Ồ xe này hay quá hả, mua ở đâu sao tôi biết? Cái là mình thấy vui rồi, thấy hoan hỉ. Hôm tới hỏi thầy, thầy nói ủa xe này của anh hả? Có mấy bánh, 4 bánh hả? Sao giống xe thầy vậy? Nói chuyện thầy chán phèo, nhạt như là cái gì, như là như ốc. Quý vị hiểu. Cho nên chúng sanh thích như vậy đó, thích những cái chuyện đó. Thì đó là những cái nó nuôi cái cảm thọ của mình đó, nuôi cái phàm thọ, nuôi những cái tình phàm tình, nuôi nắng như cái đó. Nên mệt lắm, sống thầy tu, tùy những người nào muốn tu đó thì không sao. Mà những người nào mà trên hai cái đời với đạo nó thường thường nó không có match, nó đi chung với nhau không được. Cho nên tâm còn ưa ghét thì còn có khổ đau. Mà không ưa ghét không phải là chán lời, trong đạo cái đó nó gọi là cái niềm hỷ túc. Hỷ túc tức là cảm thấy đầy đủ và sinh cái tâm an lạc, gọi là hỷ túc. Tức là gì? Vui bất cứ mặt nào, hoàn cảnh nào mình gặp mình cũng cảm thấy an vui hết. Đi xe Mercedes vô cũng thấy cũng được, cũng tốt. Và bên này tôi không biết xe hạng bét là gì, nhưng bên Pháp nó gọi là Bechevo, tức là xe mà đi với cả dịch, đó. Thì cũng được đó. À, bên này là gì? Xe Ford hả? Ford ngon lành lắm. Đa số bên Mỹ xe tốt. Bên Pháp có nhiều cái xe cũ rích từ thở mà đợi gì thế chiến hay còn chạy nữa. Vô ở nhà lầu, hotel 5 sao, 6 sao gì đó cũng được. Mà về chùa Tịnh Luật ở trong mấy góc cũng không sao. Tức là hoàn cảnh nào mình cũng an nhiên tự tại hết đó. Thì cái đó trong đạo đó, người tu là tìm cái đó, tìm cái hỷ túc, tức là một cái an, gọi là an bình lạc đạo, an vui trong mọi hoàn cảnh. Trong đạo còn gọi là xả, tức là bình đẳng đó. Bình đẳng, lên voi cũng được, xuống chó cũng không sao, làm sao cũng được hết á. Còn mình nó tu đó thì vào chùa phải có đầy đủ những tiện nghi ở nhà mình, sao phải vào chùa, phải nếu không có thì phải đem tiền cho thầy, thầy làm ơn xây cốc tương tự như nhà của con đó, gỡ nó thì con mới tu được. Mà thầy cho con ở nằm đất thì chịu sao nổi, thì không được, tu thì không được. Nên vấn đề tu cũng hơi khó chút xíu. Thì nếu mà mình giữ tâm được như vậy đó thì tự động cái tâm mình nó được giải thoát trong mọi hoàn cảnh, không có ưa ghét, không có vui, không có buồn, an nhiên tự tại. Thì cái người tu hành là cái người thế nào đạt được an nhiên tự tại trong mọi hoàn cảnh. Người ta khen mình cũng không có nở lỗ mũi đó. Người ta chê đó thì mình cũng không có cảm thấy buồn khổ. Ăn ngon thì cũng, người đời sao ăn ngon hả? Thì ăn cho cố về bội thực. Còn đồ dở thì không ăn. Còn các ngài tỳ kheo thanh văn làm gì? Đi khất thực, ai bỏ gì vô hổ lốn đổ vô tùm lum hết. Nào là bánh cũng cho vô, nước canh cũng cho vô, xì dầu cũng cho vô, tùm lum vậy. Mình nhìn vào nhìn thấy ghê quá, không dám ăn. Ăn món nào phải đo món đó, trước hết là vô ăn chơi trước, xong rồi ăn thiệt, xong rồi mới lại ra đầy đủ món nào ra món đó. Tỳ kheo ăn thời xưa đi ôm mình bát thì làm gì? Bình đẳng, tâm xả, cho cái gì vô cũng ăn hết. Thời nay quý Phật tử mà là quý quý thầy nào để bánh cuốn phở chọn chung bánh cuốn phở chung chung hết đem lên cho thầy, hôm nào muốn thử thầy coi sao.
chết nè, quý vị đừng làm mà đừng nói ai chỉ nữa.
Nhất là quý thầy lớn đó, ăn là cả chục món rồi đó, quý vị cũng làm thì cũng chục món mà để vô cái chậu thì là bự, chung vô hết. Rồi cái này nguy hiểm quá, thôi quý vị bỏ qua cái đó. Sao quý vị, các ngài lớn chắc cũng hoan hỷ thôi. Đó thì trong cái kinh này nó dạy cho chúng ta những cái điều mà cần rút tỉa. Đau khổ hạnh phúc là không phải từ bên ngoài, chúng ta thường đổ lỗi cho bên ngoài, nhưng thật ra là do mình làm lấy. Cái người tu đó, Đức Phật thời xưa đi khất thực bị ngoại đạo đi xong nó chửi quá chừng, ngài vẫn tản nhiên tỉnh bơ. Ngoại đạo hỏi bốn điếc hả? Và không, ta nghe thấy hết chứ. Ông nghe thôi ông sùng, là những gì mà quý vị biết rồi đó. Thì Đức Phật không có trả lời, Đức Phật hỏi là khi mà ngươi mang cái đồ tới, đồ ăn ngon lành tới hay là tới cho người nào đó mà ta không ăn thì ngươi làm gì? Thì bà nó muốn mà không ăn đem về. Thì Đức Phật cũng nói những người mà ngươi nói cho ta từ nãy giờ đó ta không có nhận, ngươi đem về đi, khỏe ru. Còn mình ấy, vừa mới nghe tiếng chửi cái mình sùng liền à. Bà La Môn chửi hoài họ tức quá, họ không biết hả? Mà không biết xong sùng. Mình cái thói quen của mình là như vậy đó, chửi là sùng ngay. Thì mình sùng hay không sùng, khổ hay không khổ là do cái ý nghĩ của mình, do cái sự nhận thức của mình. Và kế tiếp nữa đó là tu tập làm sao để cho cái tâm nó bình đẳng, tức là an nhiên bình thản trong mọi hoàn cảnh. Quý vị tu tập được như vậy là cái đời tu của quý vị là khá lắm rồi. Tu là như vậy đó, quý vị ráng cố gắng làm như vậy đi. Đó là tu tâm của mình đó. Tu tập làm sao mà hoàn cảnh, trong mọi hoàn cảnh sướng, hoàn cảnh khổ, tâm mình cũng bình thản, an nhiên. Đây là cái giáo lý rất là hay, quý vị công nhận không? Vậy thôi. Có nhiều người nói trời như vậy chán quá, không có hot, không có spicy, không có rượt gân, không có gì hết, mệt. Đó tôi, có một lần tôi tới New York, có một lần thôi cho nên không ít đi tới đi cái xe điện á. Mấy người Mỹ đen á, xách cái gì đây nè, vặn nhạc lên, mình nghe mình đút ở đây được rồi. Thế nó vặn to lên cho cả mọi người nghe luôn. Mà mọi người nghe xong nó còn có giật nữa. Có người nó thường sống như vậy, nó sống những người như vậy nó mệt lắm. Nghe mình cũng đủ muốn cho người khác nghe nữa, chia sẻ. Vậy là tiếng Việt mình gọi hot spicy thì tiếng Việt gọi là rượt gân thôi. Vậy. Rồi, tới đây thì coi như là tạm ngừng, nên tại thời giờ không còn nhiều nữa, mà giảng kinh nữa thì chắc không đủ. Thì nếu mà còn dư giờ, quý vị có ai muốn hỏi gì không? Hay là kinh rõ quá mình không cần hỏi? Rõ không có gì đâu, đâu có gì khó phải không?
Ngày xá lệ pháp hướng dẫn này đó, cô đọc đi mà nói là đại khái là cái chút con không hiểu thôi, còn cái chút hiểu thì ai cũng biết rồi. Thì sẽ không chấp thủ vào ngũ uẩn này mà các con đã đi lên rồi. Hello, kiểu như tế phản là không chấp thủ vào bốn không á này, thì không vô biên xứ thì con hiểu tới đó. Nhưng mà tế phản là không chấp vào cái chỗ rỗng không mê mông thì có thể là lúc đó là các cô đọc đâu còn thấy được, còn biết được là cái phản không mê mông, cho đến vào tới cái chỗ mà sắc vào đừng giác ngộ vô biên, thức vô biên xứ. Thì khi mà cái không vô nó rộng lớn mênh mông á, thì cái thức nó cũng rộng lớn mênh mông, thì làm sao mà lúc đó ngài các cô đọc nhận thức ra là cái đó là không giác ngộ cái thức. Và tiếp tục theo đó thì sao cái không là cái thức vô biên xứ á, thì tới cái sở vô sở hữu xứ á, thì vô sở hữu xứ á, thì làm sao để mà nhận thức ra được là cái vô sở hữu xứ. Cái vô sở hữu xứ là cái cũng như là cái hữu cái thức này.
Nào, hết được là gì là Phật, nói chung là cô muốn thắc mắc là tại sao mà làm sao xá lợi pháp nhận thức được những cái đó phải không?
Cấp cô
đồng. Làm sao cấp cô đồng? Trong kinh nó không có giảng, thật ra trong kinh không có giảng tỉ mỉ những cái tầng đó là cái gì. Tại vì trong kinh chính, trong kinh á, thì ngài xá lợi pháp hướng dẫn cho đơn giản thôi là ông đừng có, tại thường họ nghe những cái tầng thiền nhưng mà đa số Phật tử chưa chứng được cái đó, chưa chứng được cái tầng thiền đó, cho nên chỉ nhắc lại thôi, nhắc lại chung là ông đừng có chấp vào những cái tên, những cái cảnh giới đó. Nếu mà khi mà ông rời khỏi đó, rời khỏi mà ông còn lạc vào tất cả cảnh nào đó, thì cũng đừng bám víu vào, đừng có chấp vào những cảnh giới đó thì mới giải thoát được. Đơn giản là tôi tóm tắt lại đơn giản là như vậy thôi, tức là dù bất cứ ông gặp cảnh giới nào đi nữa, sơ thiền cho đến tứ thiền, hoặc là đi đến cảnh giới của vô sắc giới đi nữa, hoặc là đi đến thế giới nào khác thì nó cũng đừng chấp vào trong đó thì mới giải thoát được. Vậy thôi. Còn mà muốn biết làm sao biết được cái đó thì đích thân cô phải đi tới thôi. Khi nào tới là tôi tới gặp mấy thiền sư nó hỏi.
thời nay không có thiền sư nào chứng được cái đó.
À, mục đích thật ra đó là khi mà Đức Phật dạy cho Xá Lợi Phất dạy cho các cô đồng về từ bỏ ngũ uẩn đó, thì bấy nhiêu đó là đủ rồi. Nhưng mà tại vì trường hợp mà là phòng hờ thêm nữa, đi cho tới rốt ráo cùng tật đó, thì phải nói hết. Tại vì có một lần ngài Xá Lợi Phất hướng dẫn cho một người nào đó tới một cái tầng đó, tại vì Xá Lợi Phất biết cái căn cơ của người này chỉ được tái sinh lên cảnh trời đau lợi thôi, thì hướng dẫn cho cái Phật tử đó tới cõi trời đau lợi. Nhưng mà sau khi nó về đó, báo cáo Đức Phật đó, thì Đức Phật hơi trách, nói là tại sao ông không hướng dẫn cao hơn nữa, thì ông đó có thể khả năng lên được nữa. Cho nên Xá Lợi Phất kỳ này mới làm một leo từ dưới lên tới tới cùng luôn, tới hết luôn. Ông đi tới cõi nào được thì tới. Đó là như vậy. Còn cái thất đại là kiến đại, cái đó là bên mật tông. À, trong kinh Lăng Nghiêm nói có tứ đại, lục đại, thất đại. Thì có không đại, hồi nãy mình nghe là không đại, thất đại, còn cái đại nữa là kiến đại.
À, kính thưa thầy, con xin phép được hỏi cái câu hỏi ngày hôm qua con chưa kịp hỏi. À, trong cái kinh Thiên Sứ thì giảng hôm qua đó có 18 tầng địa ngục theo Phật dạy. À, con muốn hỏi thầy giải thích cho chúng con rõ là cái 18 tầng địa ngục này mà Phật đã chứng kiến, Phật đã dạy sinh như này nó là sự thật rồi. Thế còn cái địa ngục mà bên Thiên Chúa giáo họ hay làm người ta đó, thì nó địa ngục cái như thế nào, có tương đương với cái 18 tầng địa ngục này không? À, cũng như là một câu hỏi chót là cái lương tâm hay là cái địa ngục trong tâm thức của mình đó, thì nó có 18 tầng hay không?
Câu này là câu chót nha. Đúng ra đó là hình như là anh này cũng hỏi á về địa ngục bên đạo Phật, bên Thiên Chúa giáo có khác nhau hay không. Thứ hết á là thầy phải đi sang bên đó, thầy coi cái địa ngục bên Thiên Chúa nó làm sao. Còn thầy về thầy mới báo cáo được. Bên Thiên Chúa cái này là anh là expect là thầy phải biết địa ngục bên Thiên Chúa thì thôi cũng được đi. À, thầy này cũng dáng vận dụng mà ba tấc lưới để biết Thiên Chúa nó địa ngục dưới đó làm sao. Trong này có đạo Chúa không? Có rồi. Bên đạo Chúa nó có hai cái ngục, nó gọi là lửa luyện ngục, gọi là luyện ngục và địa ngục hay là hỏa ngục. Tiếng Pháp nó gọi là purgatoire, tức là những người mà tội nặng nó xuống địa ngục. Với những người mà tội nhẹ đó, có tin Chúa nhưng mà có làm tội thì xuống một cái ngục lưng chừng, nó gọi là lửa luyện ngục. Trong đó nó có là lửa nhưng mà chỉ ở trong một thời gian thôi rồi lên thiên đàng. Còn cái hỏa ngục á, cái địa ngục của bên Thiên Chúa giáo nó gọi là hỏa ngục, thì nó đơn giản như là cái hôm qua mình nghe là đại địa ngục đó. Đó là bên Thiên Chúa nó chỉ có một cái, họ chỉ biết một cái địa ngục gọi là hỏa ngục, trong đó là lửa cháy bừng bừng tứ phía. Thì cái hỏa ngục của bên Thiên Chúa nó rất là đơn giản, nó chỉ đơn giản trong đó là toàn là lửa thôi, cho nên họ gọi cái danh từ đơn giản là hỏa ngục. Tứ phía từ trên xuống dưới là lửa hết, tương tự như cái mà mình nghe hôm qua đó, đại địa ngục đó là trên dưới sắp nóng lửa phừng phừng. Thì coi như vậy là coi như ở bên Thiên Chúa chỉ biết có một ngục thôi, còn mình biết 18 cái địa ngục, muốn lửa cái nào vô thì lửa. Cho nên bên đạo Phật có nhiều choice hơn, bên kia có một thứ à, còn bên đạo Phật có hàn ngục nữa, người nào chịu nóng được thì chạy sang bên lạnh, trong đó để máy lạnh suốt ngày suốt đêm. Rồi thôi xong rồi ha, ai còn gì nữa? Nãy khoan khoan, nãy anh hỏi địa ngục này câu nào nữa?
Cái câu đó là cái lương tâm của chúng ta có là cái địa ngục tâm và cái địa ngục trong tâm thức ấy, nó có tương đương gì với cái địa ngục mà Đức Phật dạy hay không?
Chà, phải rắc rối quá, ta trả lời hết cho tới 10 rưỡi là ngưng nha. Trước hết cái chữ lương tâm là gì? Nên thầy tí đó tôi giải cho quý vị nghe luôn cái vấn đề chánh niệm. Chữ lương tâm, lương là mát, tức là mình làm cái gì đúng với lương tâm, tức là mình làm một cái việc gì đó mà cái tâm của mình nó cảm thấy mát mẻ đó, tức là cái điều đó nó hợp với cái phật tánh của mình, cho nên mình gọi là lương tâm. Anh làm có đúng với lương tâm hay không, tức là anh làm việc đó trong tâm anh có cảm thấy mát mẻ hay không, thì tức là mát mẻ, tức là cái việc anh làm đúng với cái bản tánh phật tánh của mình. Mình làm việc gì đó mình cảm thấy ân hận, bực bội, khó chịu, tức là mình làm cái việc đó không đúng với cái tâm mát mẻ của mình, tức là cái tâm thiện của mình. Thì mình dùng chữ tâm thôi được rồi. Thì trong tâm của mình thật ra địa ngục á, nó có hai loại. Địa ngục khi mình còn sống và địa ngục khi mình chết. Thì cái này một lần nữa là cảm ơn anh hỏi, trong quyển Ý Tình Thân thầy có viết ở trong đó rồi. Nên có sách đó thì về đọc lại, thầy có viết về địa ngục ở trong đó, giảng rõ, giảng một cách khoa học địa ngục làm sao. Địa ngục á, nó có nhiều loại. Chữ ngục á, hay là địa ngục nói chung á, nó có nghĩa bóng và nghĩa đen. Nghĩa đen á, là cái nơi mà mình bị hành hình, bị tra tấn, bị đánh đập, bị đau đớn. Còn nghĩa bóng á,
là khi mà cái tâm thức của mình nó bị đau khổ đó, thì đó là mình đang sống trong địa ngục. Tức là ngay khi mình còn sống đây đó, mà mình bị một cái điều gì nó làm khổ tâm của mình đó, là mình đang sống, thân đang sống mà tâm đang ở trong địa ngục. Cho nên khi mà mình chết đó, thì cái tâm thức đó nó chạy thẳng tới cái cảnh giới tương ưng. Thì lúc đó, đó cái địa ngục trong tâm và cái địa ngục sau khi chết nó tương ưng với nhau, thì nó dẫn cái tâm mình đi tới đó. Tức là có hai địa ngục: địa ngục tâm thức khi mình còn sống, với cảnh giới địa ngục thiên khi mình chết, tại thân này không còn nữa, thì cái tâm này nó chạy thẳng tới cái địa ngục đó. Rồi.
Tại vì con có đọc cái luận sách là nói rằng là ngài A Nan trước khi Phật báo là Phật chấp niết bàn, ngài A Nan có tới một phòng một lát nữa còn Phật có được chúng con được Phật còn niết bàn thì chúng con được ai thì Phật trả lời như thế ba lần để mà cho ai con không hiểu gì
cô này hỏi là Đức Phật nói cho A Nan khi Phật mất thì nương Ba La Đề Mục Xoa là tiếng Phạn là Pratimoksha, tiếng Phạn là Pratimoksha, dịch âm là Ba La Đề Mục Xoa, nhưng mà dịch nghĩa là giới, nương giới luật làm thầy. Rồi thôi chắc cũng đang gần đây ha, gần đây để còn lo tu chứ hỏi hoài. Thôi, the very last one. Không chọn được. Nói được rồi đó. Chưa biết thì tôi nói, hồi nhỏ tôi đạo Chúa, tôi học ở trường Ta Be, những du trước nhà thầy Đức Bà, mỗi ngày vô lớp là phải đọc kinh Kính Mừng, kinh Lạy Cha, vân vân, kinh Sáng Danh, không bao giờ biết đạo Phật là cái gì hết, không biết đạo Phật là cái gì. Và lâu lâu thấy đám ma, mấy ông sư đi nó thấy ghê quá, đi tụng hỏi nghe nó thấy ghê quá, rồi vào chùa thấy để những hình địa ngục mà chiên xào bị sứ đâm người, nói trời cái ghê vậy. Khi theo đạo Chúa này nào là có thấy Chúa Giêsu nằm trong hang đá, là thiên thần bay này, không hết thấy thích thú. Và đến khi mà tị nạn qua Pháp, ở Việt Nam thì không biết chùa, mà qua Pháp thì lúc muốn mò tới chùa. Pháp là cái xứ của Chúa mà lại đi vô chùa, đi vô chùa đó là bị chết luôn.
vào chùa, cái đi tìm sách Phật đọc chơi, đứng tò mò đọc sách Phật, nhớ mình đầu tiên là tứ diệu đế. Tôi có biết những cái chuyện mà đang kể quý vị trong tuyển đạo gì đó, đọc xong một cái tự nhiên nhớ hết, đọc một quyển đó là tất cả về, đọc một lần là nhớ hết, về kể chuyện cho mấy đứa bạn tu đạo hoàng tư đạo hàm a na hàm là cái gì trời, nó bộ khùng mà nói cái gì vậy, không biết gì hết. Thế thôi lúc đầu nó không có hợp nữa, là tôi nghĩ tới mua sách Phật thường xuyên, tức là càng đọc càng thấy hay, càng nhớ. Nó đơn giản như vậy thôi. Cho nên mẹ tôi đạo Chúa bắt tôi tên thánh tôi là Phêrô, nó khai hết. Quý vị muốn thầy đọc kinh kính mừng Maria đầy ơn phước và là lạy cha chúng tôi trên trời phúc lâu hết, không có thành vấn đề nữa. Nhưng muốn tôi đi theo đạo Chúa ép tôi làm những cái đó, nhưng cái tiền kiếp của mình á là đạo Phật, mình chạy vòng hồi á không có, mình cha mẹ muốn ép đi bên này á, mình cứ đi theo mà xảy ra cái chạy tọt như vậy, chạy sang bên này nó không chạy luôn. Cái đó là để cho mình thấy cái luật nhân quả nghiệp báo nó bình thường. Thế nên với vấn đề con cái á, thì quý vị đó chỉ có cố gắng cái lòng thương của mình đối với con cái, lo cho nó vật chất đầy đủ, còn về cái tâm linh của nó á, thì mình làm những mọi cách để dìu dắt cho nó đến biết tới đạo thôi. Còn xảy ra những cái gì, cái tính tình của nó á, là hoàn toàn là cái nghiệp riêng của nó. Nếu mà mình mà cứ muốn uốn nắn nó theo cái này theo cái kia đó, cái đó là một cái ảo tưởng, một cái illusion. Quý vị sẽ thất vọng nặng nề. Ba má tôi, má tôi thì nói muốn đi tu thì cũng được, mà đi tu theo dòng Chúa đi làm cha. Ba tôi nói trời ơi, đọc học như vậy sao đi tu làm gì kỳ vậy, muốn vậy nhưng mà cái nghiệp riêng nó dắt đi chỗ khác thôi. Cho nên người tu không biết quý vị sao đâu, không có còn gì phải worry nữa, cứ làm cái gì đạo cứ đi đúng như vậy rồi tự động. Cho nên Bồ Tát thì sợ nhân, chúng sinh sợ quả, mình cứ thấy gì nhân đúng mình cứ thấy làm thôi, làm đúng theo đạo, với mình suy hiểu đạo, học đạo để làm đúng theo đạo, rồi sau cái quả nó đi tới đâu đó tự nhiên thôi, mình không có quan tâm nữa. Rồi đi đạo Phật.
Bây giờ mời quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này đệ tử và chúng